cái ví dụ về cái sinh hoạt của tâm rất là kinh hoàng. Ví dụ như là lấy cái bô đó chụp lên đầu của ngài thiền sư, rồi thấy cái mặt của thiền sư giống con heo, rồi cái ông nó đi bát, ông sư đi bát mà thấy ngực của đàn bà muốn đưa tay như vậy vậy đó. Thành ra con nghĩ lại thì không ngờ cái tâm nó sinh hoạt một cách hải hùng như vậy.
Thôi thằng khốn nạn mà. Con nghe, nó là khốn nạn mà. Nhưng mà vấn đề là hễ mà mình phản ứng với nó là nó quậy mình đó. Đừng có phản ứng với nó. Bản chất của nó cũng giống con hư vậy đó. Mình khi mà mình làm cha mẹ, con mình nó hư rồi, phải biết cách handle nó, biết cách dạy dỗ nó. Thì cái phương pháp mà dạy dỗ Đức Phật dạy cho mình, cái tâm của mình là một đứa con hư mà, nó phiền não tham sân si mà. Thì Đức Bồ Tát Ngài cũng nói vậy mà. Lúc mà Ngài chưa tu, Ngài thấy tâm Ngài cũng hoảng, nhưng mà Ngài tu tập để Ngài thấy rằng đây là một cái dòng năng lượng, cái mình là tiêu cực này. Nhưng mà phải biết cách sao mà biến nó thành tích cực. Nó không phải là của mình, nhưng mà biết nó được rồi. Đó là cái mọi người giác ngộ là ở chỗ đó đó.
Rồi. Mà đa phần là tâm ác nhiều hơn tâm thiện.
Chắc chắn 99% trong cuộc cái ngày của mình là sống trong si không. Đó bây giờ cô nhìn xem, cô nói sư Trí Dũng là có tâm si trong rồi. Cô nhìn cái trái ổi, cô chảy nước miếng, tâm si rồi. Bị nó nhìn tục đế không à? Khi mà nó nhìn mà hễ mà tục đế là phải là thế nào cũng là phiền não à, tham sân si. Hỏi cái này có ai vậy, có tôi rồi chết. Tập ta đâu. Vậy 99% cái cuộc sống của mình là đầy vậy cái tham sân si trong đó. Vì khi mà mình càng thấy tâm tham, tâm sân cái thi thì mình phải ráng mình tu. Cái attitude của cái người mà biết tu là vậy, còn cái người mà không biết tu là khoáng. Trời ơi, cái này là chắc chết của sao mà tham sân si dữ vậy rồi làm sao đây? Vì vậy.
Tại vì con không phải quản, nhưng mà con không ngờ được. Tức là những cái chuyện mà nó kinh hoàng như vậy xảy
khi mình nghe là... khi mình nghe những người khác trình pháp mình sợ thấy không? Nhưng mà đuổi đến khi mình cách tham nhìn tâm mình nó cũng đó rồi, đều mình không nhìn ra thôi.
Dạ đúng rồi,
mình không nhìn ra thôi. Đó là vấn đề
chưa có đủ, chưa có đủ thì giờ chưa có duyên để mà nó xảy ra.
Mình ham nhìn người khác không sao mình ra nữa, thấy không? Dạ. Mình ham nhìn người khác, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ông sư đi bát thấy một cô của gái đi ra để bác thì là họ ông nhìn cái tâm ái không à, ông nhìn tâm ái, đến khi mà tâm ái nó lên nó tràn ngập rồi thì sợ quá muốn thò tay rờ người ta làm này làm kia rồi vậy, lúc bây giờ bắt đầu đem những cái khác ra để mình la nó, trời cái này là 32 tế trước đất nước gió lửa, cái này là một đống thịt thúi rồi, nó tụt lưng cả la để nó khu đau xuống, nó xuống rồi yên bỏ. Ví dụ như sư nhớ có một cái ông ở bên Việt Nam, ông nói với sư, ông nói rằng là tôi là cái thằng làm sao mà tâm ái mà nó quậy tôi được. Tôi là cái thằng làm ở trong bệnh viện, tôi thấy tôi đỡ đẻ cho mấy bà tôi biết mà. Có cái gì mà sạch sẽ đâu. Ông thì nói vậy, ông vô tu, ông nói với sư vậy, tôi còn nhớ là. Ông nói vậy. Cái sư nói như vậy, tức là sư đang sử dụng 32 thể trực để chế ngự cái tâm ái. Đâu có. Tôi thấy rõ ràng như vậy, khi tôi nhìn mấy bà là tôi cái đó là nó dội ra lại trong tâm tôi, bị tôi làm mấy chục năm tôi biết mà. Rồi khi tôi hoàn tục cái não ấy, hoàn tục cái não này, sư cũng không biết ông hoàn tục vì lý do gì nữa mà biết không tu nữa, hoàn tục. Vì vậy mới có cái cuốn sách đừng có thường phiền não. Trời ơi, nó mình tưởng mình chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên mà đừng có thường nó. Mình phải cảnh giác, mình phải duy trì trách nhiệm. Ví dụ là thuốc độc á, thuốc độc là mình biết nó là độc á, nhưng mà vấn đề là chỉ biết thôi, đừng thò tay vào nó. Ô phiền não là nó hoài, nó không xong mà.
Như vậy cái manpower đó, cái power duy nhất là cái chánh niệm căn sư.
Chánh niệm là trí tuệ. Mình tu tập cho có chánh niệm, có trí tuệ để mình hiểu nó. Khi mình hiểu nó rồi thì mình biết nó chỉ vậy thôi. Ví dụ như bây giờ cô thấy không, khi mà mình muốn làm một cái gì tâm mình nó suy nghĩ về cái đó, suy nghĩ liên miên về cái đó. Ví dụ mình muốn mua một món đồ gì, à ta mình thiếu cái này, muốn mua cái này là mình phải mua cái chỗ đó, mình thấy cái tham nó đi quen như vậy rồi. Bây giờ nó nói chuyện ái cũng vậy, ô cái ốc này bữa trước mình gặp ở đâu hàng chồng có ngồi vậy, bắt đầu nó đi vô trong chi tiết về đối tượng. Thì khi mà đi vô chi tiết đối tượng, nó think about it, thì nó làm cho cái tâm tham nó càng lúc nó càng mạnh. Cho tới lúc là mình gặp đối tượng thật sự rồi, bắt đầu là mình báo bao nhiêu cái chuyện này nó ùa ra là người ta thích nhau là vậy đó. có đã suy nghĩ rất là nhiều trong đó rồi. Như cái câu chuyện là mình nói cái ông sư đó, ông ôm cái cô bé mà lại với bà ngoại đó. Đó, nói trời ơi, mình người tu hành luôn luôn bị cái con quỷ dâm dục nó ám. Ông nói vậy, ông nói là tôi bị con quỷ dâm dục ám, thôi bây cho bà tha cho tôi đi. Quý vị nào có nghe câu chuyện ấy chưa? À đó, xin bà tha cho tôi. Ông Thiền Sư nói có con quỷ nào đó. Ngay từ lúc đầu mình gặp đối tượng mình đã thích rồi, rồi mình hoàn toàn mình để cho cái mai của mình nó thinh cả bao ấy, thinh over rồi chết, nó sẽ trở thành sức mạnh. Gặp mình đối tượng mình không thích, nó cũng nhìn, nó cũng để ý đối tượng mình thích, nó cũng nhớ tới. Và khi mà nó nhớ tới thì nó suy nghĩ về đối tượng. Mình đừng có nói chi mà cái chuyện ái đồ chi cho mất công. Mình thấy những cái chuyện bình thường trong cuộc sống của mình thôi đó. Mình cần một món đồ gì là mình thích một món đồ gì là vậy đó. Tâm nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài. Gặp, phải gặp người này để hỏi qua thử, gặp người kia để hỏi qua thử, cái đó làm sao vậy. Mình thấy thích, suy nghĩ hoài vậy đó. Ngày qua nói về xá lợi khi nhớ có một cái câu chuyện. Có một sư đó, ông ở trên đông miền Bắc Miến đó, ông về ông gặp ngài Hòa Thượng Sủ Miên. Khi ông vô, ông muốn là ông nói con muốn đi vô đánh lễ ngài. Khi mà ông vô rồi, ông bày ra một loạt rất là nhiều xá lợi. Xá lợi này, xá lợi của Phật này, xá lợi này, xá lợi của úi sạch đủ thứ đó. Các vị mà thường thủ mà học trò của Đức Phật rồi, xá lợi Phật Bụt Thiện Liên này vậy đó. Cái gì đấy ông nói hoài thì cuối cùng cái hòa thượng hỏi cái này là của ai, cái gì, cái này của Phật, còn cái này của xá lợi, tại sao ông không tu để có ông có một viên như vậy, cái này của ta mà ông tu đi để chính ông có một viên như vậy để cho người ta thờ ông chứ, có đi thờ người ta không à. Những gì thấy đây là nói rằng là đó, khi mà người có được một viên như vậy, tức là một cái vị thánh nhân rồi gì đó, mình cho nó đi. Thì bây giờ mình cũng phải tu để có thánh nhân, chứ còn mình cứ ôm cái đó đi vòng làm gì. Rồi sư nhớ có một cái câu chuyện liên quan tới tượng Phật Hòa Bình, không biết quý vị anh chị em có nhớ không? Đó, mà cái này là đức tin, là quý vị thấy không? Đem cái tượng Phật đó hình như đi qua bên Orlando, sư nghe một cái chú Phật tử đó, Phật Ngọc bắt đầu vậy đó. Trời ơi, người ta làm giống như là vàng vậy đó. Chú đó chú nói là con bây giờ con với 6-7 người đó là phải tới cái chùa đó để mà gác cái Phật Ngọc đó, cầm cây cầm đồ đứng xung quanh, mà ai mà tới gần là đuổi, không cho tới gần, phải đứng xa mà lễ thôi. Mà chỉ là cái cục đá ở dưới đất mà đem lên thôi, để dưới biển đem lên thôi, có gì đâu đây. Ta thần thánh hóa ta nói đây là những vấn đề thuộc về đức tin. Mình tin thì cứ tin, không sao hết. Mà trong này không có một chút trí tuệ nào cả, và nó có thể là đi lệch, đi vô chỗ khác. Chứ không, cái này cái tin này không có cái gì hại hết trơn á. Ví dụ mỗi buổi sáng mình, tại sao mình tụng kinh? Ví dụ buổi sáng thì con sẽ có thói quen thì dậy thì tụng kinh này, mình tụng kinh để mình làm cái đức tin của mình nó tam bảo nó mạnh hơn, nhưng mà đồng thời mình tu tập nữa. Mình đi tới mình hành hương ở Ấn Độ để mình tăng cái đức tin của mình nó Phật pháp, chứ không phải mình đi chơi. Vì vậy mỗi lần mình làm cái gì mình phải make sense, mình phải suy nghĩ tại sao mình làm như vậy. Đó là các vị mà ta giả chạy thiền ta hay nói vậy. Đừng có đi làm theo người khác, đừng bắt chước người khác mà làm. Tại sao mình tụng kinh? Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là tâm định này. Khi mà anh chị em tụng kinh là phải nhớ, trong thân nó đi. Đôi khi nó mình nhất là kinh mà đọc thuộc rồi nó đọc bóp 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 tâm chạy đi đâu không à? Sư thấy là cái buổi nào mà tâm từ ở đây là cũng vậy đó. Có tâm từ gì đâu? Mình đọc theo thói quen không à? Ở chùa nhỏ cũng vậy, tụng kinh để trời ơi là kéo chạy 100 cây số một giờ. Thì bị nó quen rồi, bảo đảm 100% khi mình tụng như vậy tâm mình không có một chút cái niệm, không có biết gì đâu, nó thuộc, nó đọc theo thói quen mà. Bây giờ còn anh chị em không tin thì làm thử, chính sư mình sẽ biết mà. Phải bực dạ
chắc chắn
dạ. Nó làm theo thói quen không à,
chạy nhiều hơn
là nó ở trong đó, nó chen vô mới nó tức thì nó tắt liền, chạy vô nữa. Vì vậy mình tụng kinh đứng về phương diện mà phát triển trí tuệ không có, nhưng mà ít ra mình rèn cái tâm định của mình, rèn tâm định của mình, rèn thêm được cái đức tin của mình, thì nó là những thiện pháp thôi. Vì vậy cái gì nó cũng tốt ở trong hết trơn á, mình làm như mình làm mình cho hiểu đó, thì nó nó trợ duyên cho mình, nó làm giúp đỡ cho mình trong vấn đề tu tập. Dạ dạ, ok.
Hôm rồi sư về Việt Nam mấy lần trước sư cũng hay kể một vài chuyện, sư có thể kể.
Hồi đó là hấp dẫn lắm thì mới kể, bây giờ hết rồi. Bây giờ thấy cũng vậy thôi à, bắt đầu tâm nó có cái sự chấp nhận, không có cái chi mà sai được nữa trơn. Ví dụ như hồi trước sư thấy mà hai người mà rượt nhau mà cầm dao là sư sợ vô cùng, tại vì mình chưa có thấy. Bây giờ nó cầm búa cầm dao nó rượt, tôi kể với nó à. Quen rồi, chắc bây giờ cái nature của nó như vậy mà làm cái gì nữa, còn kể chi nữa, mình biết quá. Hoặc giả nó chửi thề cho được con nít rồi, nhỏ đó. Trời, nó nghe tụi nó chửi thề, tụi ngọt lắm à. Tự nhiên đứng trước mặt cái tự nhiên nó tuột quần á, nó banh cái quần của nó ra, chỉ cái đít cho nó, cho mấy nhỏ kia ra.
Ở đâu sư?
Ở Việt Nam.
Ở chỗ gần chùa hả?
Chứ giờ chùa đâu phải chùa. Ở thôi trong làng á. Cái nít mà nó đâu có biết cái gì, nó bắt chước người lớn quá. Chắc là má nó khoe cái đó với người khác, chắc là vậy đó, khi mà chửi á. Cái này của tao, cái này của tao, cái này. Thì nó bắt chước thôi. Nó làm cái sự đứng cái ngưỡng hờ, kéo xuống kéo lên làm rất là nhanh. Các trưởng đó mà kể anh chi nữa phải không?
Sư, con có câu hỏi sư. Ví dụ như mình ở đây bây giờ động đất hôm qua, sư, cái nhiều người ta quốc quản, ta sợ tắm với ta chạy ra đường này kia, mình làm sao mình có bình tĩnh, mình muốn hốt quản sợ hãi.
Mình muốn hỏi hại nhưng mà mình cũng phải chạy ra, đó là cái safety mà. Cái vấn đề là mình bây giờ mình biết động đất ở thì chạy nó thôi. Chứ còn hốt hoảng chỉ nó động đất mà, thấy không? Mình hốt hoảng thì mình cũng chết, mà mình không hốt hoảng cũng chết. Bây giờ mình chạy ra khỏi thì được, cái bình đinh nó sập xuống thì mình đỡ cái vấn đề safety của người ta dặn mình vậy. Đừng có nói chuyện chi mà động đất mà hốt hoảng, mà khi mình đi trễ mình cũng hốt hoảng rồi, thấy không? Rồi tôi đi hẹn cho bác sĩ rồi đi trễ rồi, chạy bá thở luôn à. Trong khi chạy tâm nó hốt khoảng tại sợ trễ không ấy, mà thật ra cuối cùng tới hút gặp bác sĩ thì cũng trễ gì, cũng trễ, nhưng mà họ cũng không để yên cho mình vô à. Đó. Thì có những cái trường hợp như vậy thì mình rút kinh nghiệm, thì kể bình tĩnh. Nếu mà mình hốt khoảng quá, mình chạy xe mà lỡ mà đụng cái là còn trễ hơn nữa, có vậy không? Thường là mình trễ xe thì mình ráng mình chạy cho nhanh, cho đúng cái giờ giấc, nhưng mà thì trễ thì thôi chứ biết sao. Giờ sư nhớ có một cái bác ở LA đó, bác nói chuyện, bác nói một câu mà sư nhớ suốt đời đó. Tụi này mà được mời lên cái chỗ đó là El Monte. Đó, mà từ Thích Ca Thiền Viện mà đi lên El Monte là đi qua cái freeway gì sư cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà, ô cha nó kẹt xe. Rồi nó ra tới nó kẹt xe quá, chừng cứ nằm yên đó. Đi về tới nhà của Phật tử là tới gần 12:30, sư nhớ vậy đó, gần 12:30 luôn rồi. Thử đi rất ngày kinh triệu nữa. Thì bước vô cái ngày nó xong cơm dọn, nói dạ thưa ngài tụi con dọn cơm rồi. Cái nó thôi dọn ăn. Cái ngồi ăn xong rồi cái bác nói ở đây mà kẹt xe thì có nước chắp cánh và bay, chứ không có cách nào khác hơn. Thì ngài nói mới vậy, do đó mà sư mới ăn 12:30. Sư nhớ cái bữa đó, thấy không hoàn toàn thoải mái, cứ việc ăn, không biết sao bây giờ. Cái chuyện nó xảy ra trái với ý của mình mà. Ai muốn đúng giờ, thấy không? Phật tử người ta cũng dọn cơm tới chờ đó. Thì bình thường tới thì các sư tới thì mời các sư nước uống, rồi ngồi đó, rồi làm lễ, rồi tụng kinh cho đàng hoàng tử tế. Bây giờ hết giờ rồi. Thì Phật tử nói thôi bây giờ hết giờ rồi, bây giờ sư thỉnh ngài với sư vô dùng cơm, con tôi nó trễ, ở theo phố ăn đó. Bữa đó sư ăn mà sư cứ dòng ngoài kim tiểu, không biết ngài có ăn, ngài ăn thiệt, ngài ăn thoải mái. Ăn vui vẻ, từ đó sư học cái bài học. Không có cái gì mà phải, cái giới ở cái chỗ là cái tâm mình đừng khó khoảng. Mình bực bội, mình khó chịu, mình nói rằng là trời ơi sao mà trễ như thế này, ăn vậy là trễ giờ rồi, vậy là quá ngõ có đồ rồi. Mình nói chỗ cũng vậy thôi, làm gì được đâu. Bác đó bác nói một câu, bác nói ở Los này mà hễ mà đi mà trúng cái giờ mà cao điểm của nó là chỉ có nước mà chắp cánh mà bay à. Đúng như vậy, mà mới có cánh đâu bay, thì thôi ngồi đó chờ cho bay gì nữa. Rồi còn ông thầy của sư, ông đi qua bên Mỹ, rồi có một sư Việt Nam chở ông đi xuống San Diego làm chuyện đi giải thiện điều gì đó. Thì khi mà đi lên á, là planning đi về 3 giờ thì San Diego, mà lên đây là lên vùng Orang Cao kia là khoảng chừng 6 bây giờ tới trời nó cháy rừng. Cháy rừng nó két xe là két xe, và ông sư kia ông nổi sân, ông lái xe. Kê và mà ông thầy thiền sư U Dình ông ngồi bên cạnh ông nói, bây giờ đó là lúc mình tu nè sư ạ. Cứ mỗi lần sư thắng, sư biết sư thắng. Mỗi lần sư nổi sân, sư biết sư nổi sân. Tại sao sư phải gấp về chùa chứ? Tu đây nè. Cái tâm của mình nó đang bực bội, đang sân hận nè. Đây là very good opportunity để mình practice này. Đừng có mong về. Cũng mong mong rồi sao được, nó cháy rồi kẹt xe mà bây giờ nó chặn cái xa lộ lại rồi sao mình đi đây. Thầy nhít 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 sư nó ngủ sân. Thầy nhìn về tới Myanmar kể cho hành giả nghe vậy. Mình bây giờ ra mình không có cách nào làm khác hơn nữa. Cái này nó ngoài cái ý định của mình. Tất cả mọi người hốt hoảng, mình không hốt hoảng, người ta sân hận mình, đừng có sân hận. Đó, mình tu vậy. Rất là trơn. Quý vị gọi là mà Phật pháp ở khắp nơi là vậy, ở đâu đều cũng có cơ hội cho mình tu tập hết trơn, chẳng phải chỉ có tới chùa không thôi. Đó là cái lời mà ông thường khuyên mình vậy, nhưng mà đều thường thì mình tu ở tới từng đường không à? Có vậy không? Hết rồi. Chứ bây giờ ngồi nhìn nhau chứ biết sao vậy đó.
Sư cái chùa bên Việt Nam mà sư ổng sư về
đó thì sư. Ồ ai hỏi vậy? Sao?
Sư về bên Việt Nam á thì cái sư thấy vẫn cái tình hình sư về vẫn ở được không? Luôn được không?
Chị em mà nhà nước bên đó thì mình không biết sao. Cộng sản mà. Họ chỉ nói mình một điều á, là sư muốn ở đâu sư ở, mà có một chuyện là sư tránh là đừng làm, là sư đừng có hoạt động của chuyện của sư. Tôi mới để sư ở yên. Rồi sư giống như sư sống như một người dân thường thì được. Mặc dù tôi biết sư là Việt Kiều đó, đáng lẽ là sư không được ở đây rồi. Sư phải khai báo, nhưng mà tôi để cho sư có cái cơ hội, tại vì sư ở đó đôi khi sư đi làm từ thiện rồi vậy đó. Bởi vì bà con gửi tiền về thì cho người này người kia, nó biết mà. Nó biết là mình được làm dân ở trong làng. Tại vì mình làm mình đi giúp một chút cho cái này cho cái kia là vậy đó, đó. Thành ra nó để cho mình yên. Nhưng mà hễ mà mình sinh hoạt là chưa biết ạ. Hễ mà ví dụ tu tập Phật tử mà nó kêu bằng phản động, nó sợ mình nói chuyện phản động đó. Mà nói chuyện phản động mình cũng nói dân trong đó nó cũng nói à, nhưng mà đâu bắt dân được phải không? Mình họ làm khó chịu, họ làm khó dễ. Thế bây giờ nếu mình muốn ở yên nên làm thinh đừng nói gì trơn, mình nói mình tới đó mình nghỉ dưỡng. Khi nào mà mình muốn sinh hoạt ở đâu thì mình đi tới cái chùa nào mà họ cho phép tới đó mình làm. Ví dụ thứ đi vô trong Phước Sơn chẳng hạn, ở thì mở có thiền đó, rồi hết ở trong Phước Sơn thì tôi sẽ về đó, chỗ đó là nghỉ dưỡng thôi. Thành ra mình tuân theo cái luật của họ thì họ để cho mình ở, còn mình làm lại, mình làm khác thì mình nó bắt, nó làm khó dễ. Sư không sợ nhà nước bây giờ, mà sư chỉ sợ mình không biết mình ở đó có được không, tại vì mình không có quen cái cách sinh hoạt của họ, làm cho mình sốc, mình không muốn ở, dơ dây nhớp nhua hoặc ăn nói thô lỗ rồi vậy, mấy cái đó là mình chịu không được ha. Và những cái này nó có sân đi, nó ở gần mình mà đó. Bây giờ mình tập, họ làm chuyện của họ, mình làm chuyện của họ, mình giúp đỡ họ, mình giúp họ, họ rất là thích, nhưng mà họ đi mép mấy người khác tới kiếm nữa, mình không có họ nó kiếm chuyện ha. Đó thì cái sư bạn của sư thường nói rằng là tôi không đâu có tiền đâu mà tôi giúp, thì quý vị thấy không, tôi là ông sư mà tôi cũng phải đi trồng bích, trồng xoài, trồng ớt, trồng đồ tôi ăn thôi. Cái tiền này là tiền của người ta gửi về mà. Rồi đó ông nói rồi đến khi mấy người tới làm với ông thì ông nói ông sư Trí Dũng này nè, ông Dũng này nè, ông gửi về cho tôi là nó đi kiếm sư. Nó thấy mình đi lại kiếm, nó xin đó. Sư đạp xe đạp đi, nó đạp theo, nói sư ngày nào cũng đi đạp sẽ đạp ở trên, tôi nói dạ phải. Nói sư đạp sẽ đạp, sư vô làm, sư thấy ai nghèo sư giúp ngay sư. Tôi nói dạ cũng làm chứ, nhưng mà chưa. Nói xong đó lát cái sư cho con cái nhà ngay sư làm vậy. Nó nói cái là mình bắt đầu mình hiểu biết rồi. Thì mình quen thôi, kể nó thì nó nói mình có mình cho, không có rồi thôi. Tôi nói thì nếu như mà muốn xin cái gì thì đi xuống nói với sư Thái đó, ông có cái chương trình mà để hỗ trợ mấy cái người mà khó khăn rồi vậy đó. Thì mà tới ông đó thì ông là người dân trong làng đó, nó biết rồi, nó đâu xin được đâu. Nó nghĩ là sư là luôn luôn có tiền cho nó. Đó nhưng mà sư thấy những cái cảnh nào mà sư thấy nghèo, sư thấy tội nghiệp, sư cho đại, nghĩa là sư có tiền đi cho được, khi sư nói cho ông sư Phật Thái ông la này. Ông nói sư cho có thói quen nó lại kiếm mình hoài. đó. Nhưng mình thấy những cảnh tội nghiệp quá, mình thấy bà già, trời ơi, mình già 70 mấy tuổi à, và cầm bông và cái bưng cái cỗ rau mà đi. Người ta hỏi sao, sao bác ở nhà, bác sao bà không có ở nhà mà bà. Nó bây giờ ở nhà rồi, nó không đã được có đứa nào nuôi đâu, nó không có đứa nào nuôi đâu, mình phải đi làm đi bán rau bán đồ để nuôi nó. Thì mình thấy những cái cảnh gì để tôi kể cho đại. Và bà già này nói bà già kia, mà tới 10 bà già thì mình hết tiền rồi, thấy không? Nhưng mình chịu thôi chứ biết sao vậy đây. Vì vậy gì đây gọi là khi mình đi tới với dân là mình thấy họ rất là nghèo, tội nghiệp. Đó, nhưng mà rồi mình cũng có hiểu một điều là mình làm trong cái khả năng của mình thôi à. Cái mà cái người mà đáng giúp nhất là thấy mà không dám giúp là mấy con bé nó ở trong làng á. Rồi nó đi đơn dương Đà Lạt, đi chỗ này chỗ kia, đi làm mà lao động á. Ở tại làng không có, nó đi lao động. Rồi tới đó nó gặp dân tứ xứ, nó hợp nhau ở trong mấy nhà trọ như rồi nó có bầu. Có bầu thì nó đi lang thang kiểu đó thì có thằng nào mà cưới nó đâu. Nó về lại. Nó về lại nhà mẹ nó thì trời ơi, nhà đó nó có cái gì đâu. Cái chòi không, chung vô chung ra. Rồi bây giờ con đó nó không có ăn rồi mà thêm cái con nữa, thấy không? Hồi đó đi Đà Lạt còn gửi tiền về cho mẹ nó ở đó rồi còn có tiền, bây giờ nó không làm nữa. Rồi đó, ví dụ như mình cho chừng mấy chục ngàn đĩa nữa nó mua sữa cho con nó uống rồi rất là đúng rồi. Nhưng mà cho nhiều quá cái nó lại nó kiếm mình chịu không nổi. Cái nó có nhiều cái cảnh mình thấy vậy mà mình giúp không được mà cũng phải chịu thôi à. Thành ra có tâm từ tâm bi mà phải có tâm xả nữa chứ không biết làm sao. Vì cái khả năng của mình tới một bước nào đó thôi. Đó thì nó không có chuyện chi sẽ kể cho quý vị nghe hết trơn.
Thưa sư, hôm nghe là bữa ông như hôm qua sư mới nói là cái có ông em của sư thì đó ổng định ổng cho mấy ngàn đồng cái gì bên
dạ.
Ở đó là phải cho ở đó không sư?
Phải cho luôn.
Ở đó luôn
hả? Cho đó. Mình cho như thế này là mình cho là không phải mình cho cái người mà nghèo quá là mình không cho. Mà cái người giàu thì mình cũng cho rồi. Bây giờ những cái người mà họ cái borderline đó. Ví dụ như hai ông chồng làm nghề làm thợ hồ, rồi vợ thì đi làm mướn làm công rồi vậy đó, thì nó có vừa, ví dụ chẳng hạn như cái nhà phải cần 60 triệu mà nó đã có 30-40 rồi đó, bây giờ mình tiếp cho nó thêm chút nữa để nó có được cái nhà, thì nó từ cái chỗ mà hộ nghèo thì nó lên cái hộ mà kêu bớt hết nghèo vậy thôi. Cho mình không cho cái người mà không có, cái người mà cho rồi ăn rồi để đó rồi cũng chẳng có cuối cùng, chứ phải cho là ngoài còn cái những cái người này là cái potential họ có thể mình giúp họ lên đó, thì chỉ có dân ở trong làng mình mới biết được thôi chứ làm sao. Vì vậy người em của sư là gửi tiền về bên Việt Nam đó, thì ông sư Phật Thái bạn sư ở đó, ông coi cái người nào mà ông nghĩ rằng là đáng giúp sao cái nghĩa đó, nghĩa là ta có tiền đó, chứ không phải là ta nghèo, không phải ta hoàn toàn ta không có gì trơn, nhưng mà mình giúp cho người ta có được cái nhà. Bây giờ ta ở hai vợ chồng đi, một ông chồng đi làm hồ nè, rồi người vợ thì đi làm lao động thường á, thì nó có vừa đủ để làm cái chòi đó thôi, thì con cái nó rất là khổ. Bây giờ mình giúp họ thêm một số tiền nữa 30 triệu, tức là ví dụ như 60 triệu thì khoảng chừng 2.000 đô, 2.000, 2.500 gì đó, thì mình thấy cái số tiền nó tương đối, nghĩa là đối với mình bên Mỹ là mình có thể chạy được. Đó thì mình giúp cho người ta thì giúp cho cái đời sống của họ nó đỡ hơn, để họ xoay sở. Đó là lý do tại sao mà tụi này giúp sofa được 4-5 cái nhà như vậy đó. Nhưng mà đó thì có một cái chuyện khác là khi mình làm như vậy thì tụi xã nó nói với mình, nó nói là thầy đừng có làm như vậy. Thầy đưa tiền cho con đi, rồi con sẽ có cái hộ nào như thầy muốn thì con sẽ giới thiệu thầy. Mà tại vì mình làm thì làm một thôn thôi, còn nó là xã thì nó có 4-5 thôn luôn, nó biết cái người nào rồi là mình muốn thì mình đi theo dõi cái chuyện mà xây tất của người ta. Ví dụ như bây giờ nó muốn nó xây cái nhà xây tới ngang nào rồi xã nó cho tới ngang nào mình cũng theo dõi, nó cũng biết à. Đó thì là, trong tương lai mình sẽ làm vậy. Như vậy là khi mình làm như vậy mình vẫn giúp được, nhưng mà không phải là mình đứng mà nó có xả cho đó. Nó khỏe cho mình một cách cũng là mình cũng giúp, mình cũng lo đó, nhưng mà mình qua xã, qua nhà nước, qua chính quyền mà nó cũng thích nữa.
Sư nói là một nhà cho 2.000 đô à?
Dạ, cái nhà bên đó là bây giờ xây là phải 100 triệu lần, chứ không phải là có
là bao nhiêu?
Là 100 triệu thì mình tính đi
5.000,
nó khoảng 5.000, nhưng mà nó có được một nửa rồi. Bây giờ mình giúp thêm một nửa nữa để nó có được cái nhà, anh hiểu không ạ? Tức là mình tạo cái cơ hội để người ta có một cái chỗ để mà ta sinh sống, để mà ta, ví dụ như bây giờ đó hoặc họ không có nhà có ở thì con nít nó đi ra ngoài đường, nó đi nắng đi nôi rồi vậy đó. Thì bây giờ mình cho họ một cái số tiền là một 60 triệu, 70 triệu, thì họ bán bò bán đồ gì họ có thêm nữa thì có đủ 100 triệu để họ xây cái nhà, thì mấy đứa nhỏ nó có cái chỗ để nó ở trong nhà, nó chơi rồi trưa nắng rồi nó ngủ trong đó. Rồi người chồng thì đi làm hồ, vợ ở nhà mà làm ruộng, làm rẫy, làm đi làm đồng lao động về cũng phải đi, có đứa nhỏ nó ở trong nhà, còn không có nhà thì đi lang thang à.
Ở bên cái một cái nhà lá mà cũng như hồi xưa cũ bên Việt Nam mình đó, chứ con nghĩ là bây giờ bên cái nhà lá cũng như ở được đó. ok thì con nghĩ là nó khoảng chừng
bây giờ không còn nữa, bây giờ không còn nữa,
700 đô thôi, chứ làm sao mình cho coi xây tiếng nhà tới 5.000 đô có nhiều lắm rồi xưa
à. Thì không, mình cho mình theo dõi công trình chứ đâu phải mình để cho họ tiền đâu, mình cho xã nó theo dõi công trình đó mà. Khi mà ra rồi đó, mình mỗi lần nó tới bao nhiêu công trình, nó tới bao nhiêu thì mình đưa, gọi là theo dõi công trình là vậy đó, chứ phải mình giao hết cho họ à. Mà đã cho thì cho cái nhà đúc, cho cái nhà tranh chứ.
Cho nhà lá chứ, sức là mình cho nhà đá.
Không thì có sức có cho nhà đá được, đừng cho nhà tù thôi được thôi. Đá tù.
Sức là cho nhà đá rồi.
Được.
Nhiều nhà đó
như là mỗi năm mỗi làm mỗi mệt nữa.
Không thì ở đó là bây giờ đó mình cho nhà lá cũng được, là tại vì nhà lá không có ai xây nhà lá trong đó hết trơn. Họ đang ở nhà lá, họ đang ở nhà tôn, mình cho cái nhà đúc. Thì mình đi theo địa phương thôi, chứ mình đâu có biết cái gì đâu. À dạ.
Như vậy sư có khi nào sư gặp khó khăn với chính quyền, giả thử như nó lợi, nó xin tiền, nó nói bữa nay con tôi đi bệnh viện rồi này kia.
Không thấy chính quyền. Thường thấy chỉ dân trong làng thôi, chỗ xưa ở đó, cá nhân cái vùng cái chỗ đó xưa biết đó, nhà nước nó không có làm phiền mình, nó chỉ lo cái vấn đề chính trị thôi, họ coi mình có ở đó có hợp pháp, mình có làm cái gì mà sai cái luật lệ của chính phủ đó không thôi, còn họ không có lại, họ xin tiền mình, họ không có làm tiền, thì chỗ của chỗ xưa ở thì thấy vậy đó, mà dân ở trong làng á, trong làng họ thấy mình cho họ lại xin, chỉ là chuyện bình thường thôi, có sao đâu. Lúc đầu sự sốc lắm, mới nó chịu không được. Cứ trưa nó tới, nó bồng con rồi tới, nó xin tiền, xin bạc rồi. Sư đông quá, sư cứ để cho tôi lo, sư yên tâm. Khi mà sư có thì sư cứ nói đó, để đó. Thì mình cho, đúng là mình cho, chứ còn bây giờ nó xin con đẻ cái mà mình cho nó hoài thì rất là nhiều đứa, bởi trong làng nó đi, đôi khi mình đi 20-30 cô là một tiền đâu mình cho. Mấy đứa con gái á, nó 18-19 tuổi nó đi làm ở Đà Lạt, làm Đơn Dương, làm chỗ nào, rồi lên đến đó, sao không biết á. Xong rồi lại có bầu mới chạy về. Đó rồi bây giờ làm sao mình có đủ tiền mình cho.
Mấy cái đó con thấy cũng không có khó. Tại vì con thấy có mấy người bạn cứ đi về và nó thôi tôi lớn tuổi đi về quê hương mình ở. Ở vậy bị công an nó làm tiền quá chịu không nổi chạy.
Dạ không có, sư không có thấy ông bị chứ. Có lẽ là tại vì cái sư mà bạn của sư ông là người địa phương đó. Rồi mấy cái người mà công an cũng được thì ông cũng biết. Vậy là họ thấy mình không có tiền thật, chứ không phải là chỉ có cái tiền là từ ví dụ như gia đình của sư gửi về đó, một lần sư về mới có tiền à, cho ông ở đâu đâu có tiền, chắc có lẽ vì vậy mà họ không biết không thấy công an nữa làm tiền, không thấy, sư không có thấy cái chuyện đó.
Nếu mà mấy người công an mà cứ nói là nay con tôi bệnh, mai vợ tôi đẻ, gọi xin tiền sư hoài, sư chịu đâu chịu nổi.
Vậy thì cần gì công an, người tại trong làng mình họ đại họ xin mình chịu cũng nổi nè.
Làm sư cho chứ không cho thì không sao, còn mấy người công an mà sư không cho là có chuyện á.
Ừ, mà chỗ của sư ở thì không thấy có chuyện, mình mới làm hợp lệ thôi, có chuyện đâu, không có chuyện. Mình ở đó mình khai báo đàng hoàng tử tế mà, đâu có làm cái gì cái đâu, thì nó kêu mình đừng sinh hoạt, mình không sinh hoạt. À, tại vì sư bạn của sư là ông là người địa phương đó mà. Ông nói tôi đứng ra tôi bảo lãnh cho ông này, ông đâu cũng có làm gì đâu mà anh làm khó khăn. Mà con cháu ông cũng có làm ở trong huyện, cũng đồ nó cũng biết nữa. Chắc có lẽ nhờ vậy. Sư cũng biết nữa, nhưng mà không thấy. Họ không có làm tiền mình.
Chắc ông cũng có uy tín rồi đó.
ông giúp. Mà đó, khi nào có tiền, có bạn cũng giúp rồi vậy đó. Đương nhiên mà có những cái trường hợp mà mình thấy là tội nghiệp á, mình giúp được. Có những cái người họ tới họ nói và mình tin tưởng họ. Ví dụ chẳng hạn như cái cô kia có hai đứa con. Trời ơi, đi làm nó để đó, cái đi chơi nước, cái té nó xuống, cái chết cả hai đứa lần luôn. Bây giờ không có tiền thì mình phải giúp, thì cái đó là mình thấy rõ ràng. Mà thật ra đâu phải cô đó đi xin, vì cô đó là cô mờ mắt rồi, con cô chết mà sao mà cô đi xin cái gì mà trong làng có người phải cho mình hay. Phật giả là cờ ơi, mình thấy là đúng là cái số à, tức là nhân quả nghiệp báo à, chạy cái xe mà chạy đàng hoàng tử tế à, cô kia đó, tại vì cái người mà lái xe cho sư, taxi cho sư mà đưa sư đi ra bến xe để đi về lại Sài Gòn á, là nó bạn con á, vợ của nó đi xe đàng hoàng tử tế đang đi vậy, tự nhiên cái thằng kia đó đừng đâu kia nó đâm tới, thì cô lại lạng tránh nó, tạng lại tránh nó, rớt qua bên này đúng cái xe đạn người tới, cái cán chết luôn rồi. Thì những cái trường hợp như vậy là mình biết rõ ràng là người ta đang tội nghiệp, người ta đang bơ vơ cái lắm thì mình giúp thôi. Với lại bên đó nó có một cái là họ chạy xe đó, họ có xe Honda nó chạy ghê lắm, chạy mình không nó chở, ví dụ chẳng hạn những cái cây ha, nó chở nó đi làm á, cửa cái đồ nó để chân ngang vậy nè, trời ơi mình đi bộ nó quẹt mình chết à. Thành ra bây vậy thì, nhưng mà mình đi bây giờ không, sự ít khi mà sẽ đi, mà sẽ đi bộ, mà sẽ đi trên đường nhựa lắm, đi trong đường làng á, đường hội đồng á thì nó an toàn hơn, nó dơ thì cái nhưng mà nó an toàn hơn. Đó, nhưng mà mình không biết mình ở đó thôi, nhân duyên nghiệp lực à, cái hồi mà nó trả quả là rác chịu thôi chứ biết sao vậy. Thì kể tới ở đâu vậy, cái nghiệp nó tới thì chạy đi không cho khỏi đây. À, thì vậy. Nhưng mà sư thấy rõ ràng là khi mà mình sống với những cái người như vậy đó, là mình mới thấy rõ là cái cuộc sống nó rất là bất bình, nó nhiều cái khó khăn vô cùng nha. Do đó mình rất là may mắn mình ở được ở đây, mình có cái phương tiện để mình sống, cho mình cũng dám nói mình giàu có theo, rồi mình có cơ hội mình tu tập nữa. Còn những cái người đó mình thấy là con người đó, mà cái đời sống của họ là giống như súc sanh nè, suốt ngày nó làm đúng nó cực khổ. Quý vị không có biết sư thấy à, nó cứ tới mùa mà nó đi nó gieo mạ đó, trời ơi, nó lội xuống dưới à. Cái đất mà để mà gieo mạ là lúc đầu đất khô ha, nó làm xong rồi thì nó cày xong rồi nước, khi mà nước nó chảy vô thì nó dập cái đất đó trở thành bùn. Thì khi cái bùn nó bắt đầu nó hơi khô, nó bắt đầu họ gieo, thì cái người mà gieo là phải đi chân không xuống dưới đó. Đôi khi nó nói trời ơi, xuống dưới đó đạp mấy sành mấy chai nó cắt, trời ơi, chết rồi. Mà nước là nước dơ mà, nước bùn mà, trời phải làm nắng nôi rồi suốt ngày vậy, được 200 ngàn, 10 đô, cái đời sống rất là vất vả cho mấy chơi đâu. Rồi làm sao nữa, làm sao mà tu hành, mà làm sao mà nghĩ tới cái chuyện đạo đức đây ha? Thì làm xong rồi về thì phải ăn uống với nhậu nhẹt thì chỉ cho vui cho nó khỏe thôi. Họ đâu có cần tu, không đủ rồi. Cho tôi tiền tôi ăn là đủ rồi, làm suốt ngày đấy cần đó. Thì mình mới thấy rằng rõ ràng là nếu mà mình ở đây mình được như thế này tức là mình cũng may mắn vô cùng này, thấy không? Thì mình có cơ hội mình học rồi vấn đề bảo hiểm sức khỏe rồi mình được an toàn rồi ăn uống không bị ngộ độc nữa. Cái dân mà ngộ độc bên Việt Nam là toàn dân người nghèo không à, họ không có thì giờ họ đi siêu thị họ mua cho đàng hoàng tử tế, họ đâu họ ra đó họ mua. Họ mua thì là nó bán cái gì đâu không à. Ví dụ tôi thấy ở trong ngay trong chùa Phước Sơn chỗ sư ở đó, là còn các sư là phải tự túc hết, không có ai nấu cho ăn, đông quá, gần 400 cái cốc, 400 ông sư rồi còn tăng cái ni nữa đó, rồi trong chùa các sư phải tự túc hết, phải là ra nấu nướng. Thì nó có hai cái chỗ nó bán đồ lưu ghim, một chỗ là mình thấy đó rất là rẻ, các sư có cắt đi là bu lại mua đó, mà một bó rau muống còn nữa, nó sâu nó hư rồi trơn, rẻ mà. Còn cái trái mình đi ngang nó, trời ơi lâu quá con không gặp sư, tôi con cúng sư trái bánh cầu xiêm,
wow,
trái lớn lớn á, cắt ra nó sượng ngắt cả, ăn nữa
cái đó mà đồ
giá còn bây giờ ra muốn mà mua mà đó thì cái cô mà nấu đồ ăn xong đó phải đi tới cái quán khác thì quán nó mắc, mấy sư không có tiền. Tôi thấy có một ông sư à, bạn của cái ông sư bạn của sư đó, ông buổi sáng là không biết không làm gì mà tới 8-9 giờ vẫn còn ngủ, là nó treo cho một cái phần điểm tâm ngoài cửa, bánh ướt hoặc giả là một bánh mì hoặc là cái gì đó để đó. Mà cái này á, là không phải là đồ ăn mà đồ ăn sáng đâu, đấy là đồ ăn trưa, cái phần cơm hộp ăn buổi trưa. Còn buổi sáng vậy không biết ăn cái gì mà 9 giờ chưa thấy, treo phần cơm hộp còn để đó. Chắc buổi sáng vậy thì luộc tô mì ăn thì thôi, biết sao vậy. Thì ăn như vậy thì làm sao mà không bệnh được. Trời ơi, gan, viêm gan này, B, C là gì đó. Rồi bị cái gì trên này nè. Dạ, cái sinus đúng rồi đó. Cái gì à? Viêm ở trên này đó. Viêm xoang. Đó, viêm xoang. Rồi bây giờ đó mà bị gan là nhiều nhất, mà gan thì lây nữa, thấy không? Vì vậy cái đời sống tu hành nó thiệt là cực á, bên Việt Nam không ai nuôi. Việt Nam đông quá, tao không có nuôi. Rồi bây giờ đó các sư thì bây giờ đổ ra phải đi làm hay là đi cúng đi tụng như vậy đó, để mà sống chứ. Nhưng mà họ vẫn happy, họ không vui vẻ lắm, không sao cả. Có mà đi là mừng rồi. Bây giờ đông quá mà đi nó đuổi nữa. Đi chui á, đi tụng kinh mà đi chui á. Ta mời, ta không có mời mình đi. Trời ơi. Trong chùa mà. Bây giờ cũng có tụng kinh chui nữa. Thật ra sư chỉ nói cho quý vị nghe một phần là những cái gì mà sư thấy thôi, còn chỗ khác tốt hơn sư không được, không thấy.
Không ai cúng dường hết rồi, sư. Không ai tới.
Phải đông quá mà, phải đông quá. Bây giờ sư lấy một cái ví dụ như thế này, cô thấy ở bên Miến Điện này, nói Miến Điện thôi, đừng có lấy Việt Nam là chính sư thấy này. Ví dụ trường thiền của sư một lần một kỳ mà nhập hạ sư sắp sửa đi qua này, thì nhiều lắm là 100 vị sư, là quá nhiều rồi, phải vậy không? Mà trường thiền Phá Ốc á, ở trên núi có 1.000 vị, bây giờ cô cho làm sao? Một bộ y là hết 50 đô rồi, 1.000 vị bao nhiêu tiền? Vì vậy người ta lo không nổi, ta lo không nổi. Những cái trường thiền mà phước thì phước nhiều á, thì may ra có thí chủ người ta tài gọi là mạnh thường quân á, ta giúp, ví dụ như ở bên Úc, ở bên Mỹ họ qua rồi họ có tiền họ giúp, còn ở tại địa phương họ lo có nổi đâu. Rồi bây giờ các sư ngài là ví dụ như 10 vị thì chỉ có được 1 vị mà lãnh y thôi, còn tất cả các vị khác không có lãnh, không có. Nhưng mà họ cũng vui vẻ à, không sao hết trơn á, thế nào y cũng có à. Tại vì khi mà đi chui đi cúng người vậy quanh đó là họ cũng cho, tại nó cũng sống như thường. Thành ra cách này và cách kia không, người ta cũng sợ vai mà.
Sư nói các mình làm sao mình biết các sư nào bị gan rồi?
Dạ thì mình họ đi xét nghiệm về, họ cho mình biết thì chết nữa, mình thấy chết. Chết trong có nhiều sư cô.
Trong bị lây lắm mà.
Dạ có nhiều sư cô chết đi xin lỗi đi cầu đi tiêu tiểu ra chết trong cốc cả, không có ai hết trơn. Tội nhất là sư thấy thành phần là binh nữ. Tu mà tới khi mà già rồi không ai lo hết trơn. Đi con một sư cô gặp sư cô nói con tới đây con xin vĩnh biệt sư, mà trước là lúc đi bệnh sư cho cổ đi tiền đi Miến Điện răng cỏ, bây giờ đầu vàng hết, tóc rụng mà chemico mà, rồi răng rụng hết trơn, súng răng. Tôi hỏi tại sao mà vĩnh biệt, nói là bây giờ con hóa trị cấp 1 rồi mà không có lành. Nó nói là không được, bây giờ bác sĩ của con nói là bây giờ cô phải làm lần thứ hai, có trị lần thứ hai nữa. Thì cô nói dạ thôi tôi chịu không nổi lần thứ hai, thôi để chết rồi. Tại đó bác sĩ nói tôi xin chia buồn với cô á, nếu mà cô không làm lần này là cô chết thì chịu thôi, không biết sao đó. Thì người ta ở xung quanh đó người ta nói cho mình biết người nào bị gan, người nào sắp sửa chết, người nào chết hoài chết quạt trong qua đường có đất. Cái vấn đề mà sức khỏe chứ đợi tới lúc mà đi nhà thương là quá như thu lấy rồi, quá trễ cũng như mình tu vậy đó.
Lại tu lết.
Đang tới nhà thương là bác sĩ che chịu.
Mấy người đó có trẻ không sư?
Dạ có người cũng trẻ. Khi như sư cô mà sư nói mà cô tới cô chào vĩnh biệt sư là cô đó có khoảng chừng chắc cũng chừng 50-60 tuổi à. Là cả một cái quá trình không có xét nghiệm xét đồ gì hết, không có làm check up được gì cả.
Nhưng mà thưa sư, sư có tin là người ta có số không? Tại vì sư thấy thầy Quảng Thanh ở bên Mỹ đàng hoàng.
Ở bên Mỹ sướng quá trời
mà cũng chết vì gan.
Dạ.
Con nghĩ là có số.
Thì mới vậy, thì mình phải nghĩ như vậy để mình khỏe cho biết sao vậy. Hả? Nhân duyên nghiệp lực là ai tới giờ ai trời kêu ai người nấy dạ thôi chứ không sao giờ.
Con nghĩ vậy đó, trời kêu ai người nấy dạ.
Bởi vậy do đó mà sư không biết sao quý vị sao cho tới sư chủ trương sư không có làm khóa trị xạ trị hết trơn để yên khi chết khỏe. Thì bây giờ trong khi chờ đợi như vậy mình đừng có làm để cho mình bị cái đó, thấy không? Bằng cách mình tập thể dục thể thao, mình ăn uống mình cẩn thận thôi. Nhưng mà mình làm sao mình vượt qua cái chuyện nghiệp lực của mình, phải không? Tới đó thì mình phải chấp nhận thôi à. Không có cái chi ngoài cái chuyện mình chấp nhận cái chết nó tới mình chấp nhận. Thì bây giờ mình chấp nhận những cái bình thường này. ăn uống nó cực khổ nè, đó sắp sửa sẽ đi Miến Điện này làm sao ăn giống bên này được, để sống bên đó nó khác, ăn uống nó phải khó khăn hơn, khí hậu nó rất là ẩm ướt, bệnh hoạn hoài, đi bác sĩ rồi cũng phải chờ đợi mà cũng có cái treatment rồi, nó cũng là tạm thời thôi à. Đó là mình lucky là mình sau khóa khóa hạ mình còn về tại lại Mỹ, người ta giúp đỡ mình. Còn các sư bệnh viện Việt Nam thì cũng vậy thôi, đâu có hơn gì đâu. Đó thì mình cứ nghĩ như vậy để mình sống thôi chứ làm sao đây. Bây giờ cái sự tu tập mình cần phải đi qua bên đó, mình cần phải qua mình học để mình tu rồi vậy đó. Rồi mình qua bên đó thì tất có những cái sự khó khăn thì mình phải chấp nhận thôi. Sư nhớ là năm 2018 sư qua, 17 sư qua bên đó. Cái sư trụ trì nói bây giờ tôi cho sư cái cốc này tốt lắm, có máy lạnh này, có tủ lạnh rồi với cái nọ. Mà không có điện. Là tại vì sao? Tại vì cái máy lạnh mình làm sát cái máy lạnh của ông ở trên, sư ở dưới. Ô trời, trời trên kia cái máy lạnh là máy lạnh mới, còn cái này là cái anh chạy vào đời của Cần Lăng Du Giang Nam mà thầy nó. Nó khi mà xịt tạc xong rồi nó đã hết điện rồi. Thầy nó có máy lạnh thì có đó mà không có. Thành ra thôi bây giờ ra mình biết, ra ngoài xóm mình mua cái máy quạt vô. Không có máy lạnh thì máy quạt thôi, nó đỡ mũi thôi, chứ còn cái chuyện nóng thì nó nóng. Nó suốt ngày nó đổ mồ hôi à.
Nó hiu mịt
đó hả? Dạ, nó nóng, nó hầm lắm.
Giống Việt Nam.
Giống Florida.
Giống Florida vậy đó. Nó Việt Nam, cái chỗ ở Việt Nam thì tương đối nó ít hiu mịt. Nó khô. Tại Phan Rang mà. Nó nóng ghê lắm. Đó, nhưng mà đỡ cái là mình ở trong cái khu có nhà vườn. Thì nó không đến nỗi gì. Mà cứ làm trong người mình nó rít rác suốt ngày á. Xin lỗi, đôi khi sư không có mặc y nữa, chỉ mặc cái áo thun với là mặc thêm cái quần nữa thôi, đi vòng chiều không nổi, phải ở trần ra. Thành ra vô trong chùa là thấy mấy ông sư là sexy lắm, trần cái trần, cái nóng quá chịu không nổi mà. Dạ, phát ra cái nóng hơn chỗ khác, mà ở bên Việt Nam vậy nè. Cô tưởng tượng không, mình khăn của mình á, mình lau mặt một cái là mồ hôi trong nó đầy ra không, là hôi biết bao nhiêu, mình giặt mình đem ra phơi ngủ giấc dậy nó khô thì đủ biết, nó nắng biết là bao nhiêu, nó nắng mà nó gió nữa đó. Thì trong những cái điều kiện thì mình cũng phải thích hợp thôi à, được cái này mất cái kia thôi chứ sao vậy. Vậy gọi là Nam Lào đó. Yeah. Nam Lào nóng ghê lắm. Yeah. Sư cái đó lúc tới đó là sư đi rồi, tháng năm âm lịch thì sư đi rồi. Dạ, chỗ đó cũng có biển, cái chỗ sư ở là núi,
đồi,
chỗ sư ở không có biển. Nóng ghê lắm. Mình ngủ dậy là thấy 85 độ à.
Trời.
80-85 độ, tới khi mà bữa trưa chừng 10 giờ là mình thấy 9 mấy độ rồi. Đó thì chiều thì mát. Vì vậy anh chị em nhớ một điều là mình không có cái mình tùy sao mình lựa cái gì thôi, thấy không? Thì là cái lựa chọn nào nó cũng phải chịu đựng à, không có cái niệm Phật hết trơn. Chịu thôi. Đó thì ví dụ sư về như vậy, về bên đó điều kiện bên đó nó tương đối nó affordable cho sư. Về vấn đề sức khỏe rồi tương đối họ thể lo cho mình được, mà cái giá tương đối. Ví dụ như mình đi chụp hình bên Mỹ, mình chụp một đó sư đi chụp hình cái đầu gối sư biết à. Ở đây chụp hình 60 đô. Còn bên Việt Nam có 9.000 mình 90.000 tức là có $4.50 cho mấy. Thì nó cái treatment nó không bằng bên Mỹ này đâu. Bên này ta làm đàng hoàng hơn, nhưng mà ít ra bên đó thì mình cũng đỡ bớt đau gì đó. Rồi nếu mà mình có được Phật tử họ có đức tin với mình, là giúp mình, họ đưa mình vô trong miền Nam á, trong Sài Gòn á, thì đi xa hơn thì có bác sĩ là tốt hơn đó. Thì tùy theo, nhưng mà rồi cũng quá. Xưa đó trong xóm có một cái ông kia, ông có thằng con nó bị răng rồi, nó lại nó làm giúp cắt, giúp làm ruộng trong vườn trong đồ vậy đó. Rồi cái răng của nó đó là không biết làm sao mà đi nha sĩ á, nó nói rằng là cái thằng này là cái nguyên cái hàm răng ở dưới này nó bị viêm hết trơn, nó bị nhiễm trùng hết, là bây giờ là muốn là phải là làm cái root canal cho nó đó. Rồi hỏi là bao nhiêu, là nói mười mấy triệu rồi vậy, tới khoảng chừng mấy trăm đô. Mẹ nó nói nhổ hết đi, mà không nhổ nữa thì sao chịu, không có tiền. Nếu mà nó ở với sư mà sư cho nó thì sư cho, mà không cho thôi, nghe 12-13 triệu không chịu, họ không có muốn đó. Mà bây giờ không làm á, mà mới 15-16 tuổi mà không có nhai được thì chừng nào mới nhai đây, thấy không? Cái tuổi đó tuổi ăn mà, thì thôi kệ nó, mình cái đó mình giúp, thôi kệ để cho nó làm đi lại nha sĩ. sao mình làm được cái gì mình làm thôi à, không khác đâu có mình. Thôi nói chuyện khác, nói chuyện Việt Nam hoài.
Nói chuyện Phật pháp đi.
Sư con có cái mắt á, sư lớn tuổi rồi, sư ở đây nếu mà bệnh nặng vô nhà thương sư đâu có phải trả tiền mở bệnh á, mà nếu mà bệnh nhẹ thì mình còn được, còn bệnh nặng quá vô bệnh.
Ở bên đó đó thì sư thấy theo ý của sư đó, theo cá nhân của sư thôi, sư cũng biết người khác như thế nào, thì nếu mà mình chịu mình khó, mình giữ gìn sức khỏe của mình, có đau bậy bậy bạ, tại vì cái khí hậu rất là tốt, cái nguồn nước nó rất là tốt, ăn uống mình ăn cho cẩn thận. Sư ở bên đó 7 tháng rồi có bệnh gì đâu. Mình nghe, mình nhìn những cái người xung quanh, ở trong quanh mình, mà trong làng á, họ đau rất là nặng, họ bị tai biến, tai rồi là tại vì uống rượu và hút thuốc. Còn mấy bà, mấy cô khỏe lắm. Thế điều đó cho thấy là cái mình biết take care mình biết lo cho mình, thì mình đừng có sợ bệnh quá nặng. Nghĩa là cũng có bệnh đấy, nhưng mà ở tại địa phương người ta có thể lo cho mình. Mình không có nổi gì. Theo chỗ sư thấy vậy đó.
Sư ở những cái thành phố lớn
nó
ô nhiễm
lắm sư. Dạ thì đó, thấy không? Thì bây giờ đó mình lựa chọn thôi, chứ là không biết làm sao ở chung ở chỗ nào mà 100%. Ví dụ sư ở đây, sư đi vô nhà thương thì được, nhưng mà sư già, sư ở có một mình sư ở bên Florida, thấy không? Rồi ai lo cho sư đây? Mình đau ốm mình vào nửa đêm nửa hôm. Còn sư về bên Việt Nam, sư ở trong cái chỗ đó là có 2-3 sư. Có chuyện chi thì cũng có đỡ, nghĩa là mình không có chết tức thì liền, cũng có người bên cạnh mình dòm mình nữa. Hoặc giả là mình đi không được, mình ăn không được thì cũng có người giúp đỡ cho mình. Đó, vậy người già thì nó vậy thôi à. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ còn đâu có biết cái nhân viên nghiệp được đưa mình đi đâu. Có gì đâu mà nói, có đâu có gì đâu mà biết đâu mà nói. Thì nói vậy thôi, mình cái gì thì mình plan mà được, không được là cái chuyện thì sao cái phần cái phước của mình nè.
Ngay chỗ của sư sở, đưa sư ngay chỗ của sư ở đó, ngay chỗ đó nó cây trái mình qua quả mình ăn nó sạch sẽ không sư?
Dạ, cái chỗ đó thì sư gì đó, người trong làng họ biết. Người trong làng mình biết người nào họ cái đồ ăn nó như thế nào.
Nhiều khi nó trồng có cái hóa chất gì nhiều không?
Thì cũng có chứ, cũng có, nhưng mà mình biết cái xóm nào nó làm đàng hoàng tử tế. Hoặc giả là mình có tiền á, mình đi vô trong siêu thị á. Ở bên đó cái hệ thống siêu thị bây giờ nó cũng tốt hay lắm.
Nó đỡ chút.
Dạ, nó đỡ chút. Vô trong đó thì ăn uống bị ngộ độc. Đó thì thôi, thì tùy sao mình á, mình ngộ độc không là tại vì mình bất cẩn thôi. Mình chịu khó, mình lo cái vấn đề ăn uống. Mình ở đó thì mình sư thì mình chỉ ăn một ngày có 2 bữa thôi. Buổi sáng, buổi trưa thôi. Rồi gì đây, cá biển, cá đồ nó có đó, mình muốn mình ăn, tươi.
Vậy thì con thấy sư ở bệnh vui hơn.
Vui à?
Hay chứ ở đây buồn á, lúc ở của mình buồn ở chỗ vắng vẻ, lúc chết không ai
nữa. Ấy dạ. Buồn hằng mà buồn vậy.
Nhưng mà mình muốn sao được anh thì mình chỉ giữ định vậy thôi à. Còn mà cái chuyện mà mình về đó được không là cái chuyện khác nữa, biết đâu. Đôi khi cái sư mà mình giúp sư ông chết mất tiêu rồi, ông chết trước sư rồi thua luôn, thấy không?
Exactly.
À? Không biết đâu, biết không chuyện gì xảy ra. Mình thấy người ta chết ở trong làng, sư đi về là 2 mạng chết. Trời ơi, có một cái bà đó ở bên Mỹ về, sư thấy ấn tượng. Bà đi về Việt Nam, bà chơi, thăm con, rồi bà đi về tới Mỹ lại. Về trở lại Mỹ, bà báo, bây giờ bác sĩ nó nói bị áp xe gan. Áp xe tức là ung thư rồi đó. Rồi ung thư rồi đó. Rồi cái đứa con gái nó nói, bây giờ đó, mà má đi về đây đi. Bây giờ thuốc Tây bên đó nó chê mình về đây, mình trị thuốc Nam. Ở đây người ta làm chữa lành, có một ông thầy nào ở dưới miền Nam đó, Tây Ninh, Tây đồ diễn biết, về đây thì cũng chở má xuống đó, chở bà xuống, nó cho uống cái xong, mà bây giờ bị cái gì đó không biết, mà phải đem em vô emergency, thì nó kêu nó cổi ra, nó nói ôi trời, cái này là dí căng tùm lum đông, là sẽ thua, mà làm cho cái tình trạng nó còn tệ hại hơn nữa. Rồi bây giờ sao, bây giờ đi về Mỹ à, về chi nữa, thấy không? Cái nó cởi về từ bệnh viện ở đâu ở trong Sài Gòn á, nó chê rồi. Khi mà nó mổ ra nó thấy là nó chê, nó biểu đuổi về. Ở bên Mỹ chê, ở đây cũng chê. Về bà nằm, ngồi ốm nhom, cái gì tôi nhớ bà. Bà bằng tuổi xưa, ngồi, có cái bàn cứ ngồi. Không nằm không được nữa. Cái thời kỳ á, mà từ lúc mà xưa về mà tới lúc xưa đi bằng mới chết á kìa. Mà đây là một cái người mà trong cái quá trình bạn của sư nói, ông bà này bà ở đây bà làm cái gì, cái chuyện tội lỗi lắm. Bây giờ cái nghiệp của bà nó trả lại ra. Ôi bà ngồi đó rồi bà than thở, bà nói tao đâu có muốn chết đây, tao muốn sống chết bên Mỹ, bây giờ ngồi plan con. mà nhỏ đó nó trời cũng trời đất lắm. Bây giờ mình thấy trong trong một cái đời, trong một cái quá trình, một cái kiếp người không mà làm bao nhiêu sự tội lỗi sao, thì nó bây giờ nó trả. Đang ở Mỹ thì nó chạy về bên này, chạy về bên này chết mà chết cái quằn quại đó nghe. Mình thấy người nó trời ơi, một lần mà sư đạp xe đạp ra ngang, sư dòm nó thấy bà cũng thấy mình đó, mà để cái tay cái quán cái bàn ngồi, để cái đầu lâu đứng dậy, ngước cái đầu lên đứng dòm làm trời, cứ vậy mà chết đó thì sao đi đâu đi được đây. À, mà gì đây mà ở bên Mỹ cứ nói chuyện bên Mỹ không gia đình đó, nói chuyện bên Mỹ không, đứa con gái cũng vậy, rồi cuối cùng đâu có địa Mỹ rồi gì cũng ở tầng Mỹ Tho không. Nhưng mà vậy đây mình thấy họ sống chỗ này mà họ nghĩ tới chỗ khác à, giờ họ nghĩ bên Mỹ chắc là sướng lắm đó, thì rõ ràng cái việc kêu người ta về tới chết này, vậy mà vẫn họ không vẫn giữ cái tâm này qua bên Mỹ là tiền không à. Còn cô đó là ba đứa con rồi, từ nói đừng đi qua Mỹ, qua bên Mỹ cũng cực khổ lắm, qua bên Mỹ thì cũng làm lụng như tất cả mọi người chứ đâu có phải là qua bên đó mà tiền trên trời nó rớt xuống bỏ túi không. Nói vậy mà con cũng muốn đi à, sư dắt con đi mà ba đứa con dắt đi đâu, trời ơi là trời. Cái ba đứa con rồi mà nó con này, con muốn đi Mỹ này sẽ dắt con đi, nó giống như làm gì sư cầm tay sư kéo lên máy bay đi về qua Mỹ. Họ nghĩ suy nghĩ cách dễ dàng như vậy sao? Thì bây giờ mình hỏi, mình giải thích thì sao? Giải thích thì sao?
Khỏi giải thích luôn.
Thế nói chi nữa? Bây giờ sao có chi mà kể cho quý vị nghe hết trơn? Bây giờ mình thấy hết tất cả mọi chuyện rồi. Thì sorry cô Kim chịu thua thôi.
Bây giờ sư kể nghe cũng đỡ rồi.
À vậy đó hả? À thôi.
Bây giờ sư kể theo cái chuyện mà các vị mà bên Nguyễn Điện á, mà khi tu á, khi bệnh hoạn mà già á,
ở bên Miến Điện thì mà trong các cái chùa đó, cái chùa thì họ nhận sa di rồi bỏ tu nhiều lắm, thành ra cái đám trẻ đó khi mấy sư già đó thì có cái mấy sư trẻ giúp đó, nhưng mà tôi thấy rất là nhiều vị thì giúp thôi, chứ tôi mấy ông sư nhỏ ham chơi kia lắm, làm vậy thôi à. Nhưng mà đôi khi có các vị trưởng lão thì có cái vị mà vừa hơn, ví dụ như ngài 70-80 tuổi thì có cái vị 50 tuổi á, cái một sư đó là rất là dễ thương á, ông đi đâu theo vị đó ngồi không thấy không coi chân được, ngồi duỗi hai giò vậy nè, đi lên trên chánh điện đi chỗ nào cũng duỗi thẳng hai giò vậy đó, không được, mà ăn cũng chắc có lẽ là phải đút rồi phải. Rồi cái ông kia là ông cổng từ bên chùa có khoảng qua bên này để mà đi làm lễ rồi với chư tăng đó, thường thường là ngài đi xe lăn không có. Sau này với tụi này mới đề nghị mà mua để cho ngài một chiếc xe lăn, nhưng mà cái chân cái sao mà cứ ngay vậy, không biết có giật có để xuống được không, để xuống được mới đi xe lăn kia đó. Nhưng mà thấy cái tâm của ngài rất là tốt, và ngài vui cười không có gì đó, thì cái người tu nó cũng đỡ vậy. Nhưng mà vị đó thì là cái mình giống như là hiệu trưởng cái trường dạy sa di đó, cả mấy trăm chú sa di học ở đó thì được như vậy, còn chỗ khác mình không biết à. Nhưng mà bên Myanmar đó thì cũng chắc có giống các chùa Việt Nam ấy, thì có trẻ có già có thể giúp đỡ nhau đó, thì đoán vậy, chỉ có cần tiền thôi. Ví dụ như chuyến này sẽ đi qua này là sẽ giúp cho nhà thương Sangha Hospital, sư buổi năm trước nào sư đi sư cũng nhớ vậy đó, là bởi vì sao họ nói là nhà thương của chư tăng, nhưng mà họ cũng giúp cho cái người cư sĩ nữa, người vô. Mà trời ơi, có một lần sư vô mà sư ấn tượng cho tới bây giờ, mà họ nói bây giờ chắc là em vô rồi. Nó lấy máu của mình á, mà cái miếng cái đệm mà để mà kê cái tay mà lên máu, trời ơi nó đỏ hết à, máu nó tím ra mà đen thui nữa. Sư nói trời ơi sao mà không thay cái miếng khác, cái trời ơi mình để cái tay lên đây là mình cũng hết đau rồi, còn băng ca băng đồ sao mà dơ quá. Sư tăng là chung một cái chỗ mà cho mắt á, sư vô giúp cái chỗ mắt á, mình thấy ngồi đó mà gì đó rùi rồi quá trời quá đất, mà họ nói bây giờ nó đỡ rồi. Đó thì khi nào sư cũng nhớ đi qua bên đó thì sư đem một số tiền khá đó, thì nếu mà còn dư bao nhiêu thì nhờ quý cô đem tới chỗ Sangha Hospital đó cúng dường, thì mình làm được cái gì mình làm mà mình có giúp bao nhiêu giúp thì nhớ, mà đừng có tới đó, tại tới đó là cái phương tiện nó rất là eo hẹp, họ giúp mình tới một bước nào thôi, cho phải đi nhà thương gì đây Nhật Bản hay là nhà thương Singapore thì mới làm. Ví dụ sư bị cái đau tai, nó bị viêm ở trong này, đi tới đó họ chữa không được, cái specialist không có, Vì những cái ông mà chuyên môn gì đó, ông chỉ tới một tuần nó được một ngày là hai ngày nửa ngày mà đôi khi bận một chuyện ông tới nữa thì mình chờ hoài đó, thì mình phải đi một cái nhà thương khác để cho họ chữa cho mình. Bây giờ nó làm mũ trong này làm sao đây đó, tức là cái phương tiện nó rất là eo hẹp. Họ làm tất cả những người trong đó họ làm thiện nguyện, mà quý vị biết làm thiện nguyện thì đâu có cái tiền bạc đi bao nhiêu đâu đó. Thì thấy bây giờ sư không biết như thế nào, nhưng mà hồi đó sư có đi có cái dịp hay có một hai lần là vậy đó, mà họ làm free. Mình tăng tư tăng đi mà có Phật tử vô nữa họ cũng không có lấy tiền lấy bạc gì trơn, mà đó cái ngược lại cái quality nó có đó. Thì mình thấy họ làm được thì thôi kệ, nó mình giúp được bao nhiêu mình giúp được thôi, chút đỉnh rồi. Mà họ làm tức cười lắm, hãy mình đem tiền tới mình giúp là họ chụp hình mời mình uống cà phê cà đồ rồi vậy đó. Ví dụ chẳng hạn mình cho 1.000 đô làm viết cái bản 1.000 đô đó, rồi đứng phía sau chụp hình để cười rồi vậy đó, uống cà phê. Sư nói thôi tôi khỏi, cà phê tôi uống rồi, thôi ông đưa 1.000 ông viết cho tôi cái receipt đi, đem về để cho Phật tử nào hỏi thì biết là cúng dường cho quý vị rồi đó, vậy thôi được rồi. Họ rất là ngạc nhiên, bởi vì cái kiểu mà họ thích tất cả mọi người là giới ai cũng thích vậy đó. Vô uống cà phê rồi chụp hình. Sư chụp hình thì thấy sư xấu trai quá, sư đâu cũng muốn chụp gì, thôi bỏ. Chụp cho đẹp đẹp rồi còn giữ, sư xấu quá thôi. Già chứ kể, ta già kiểu của ta.
Cũng muốn đẹp.
À? Lão có gì đâu mà đẹp, mà sư đẹp lão cho họ nói thiệt á. Sư thấy sư chụp hình sư cười sao cái thế nào cũng vô duyên à, nó méo xịt cái miệng à. Nhưng mà bây giờ làm sao đây, mình bé là sao có được đâu, mình càng mình làm bộ mình nó cái miệng mình nó méo bên này xong cười nữa, nó cũng quá coi cười bên này qua nó cũng không được nữa, thôi thật kệ nè. Dạ đẹp lão, thôi được rồi, cái gì 4:30 rồi phải gì nữa không.
Nếu mà như sư về bển mà già thì bây giờ mình mướn người chăm sóc đúng không sư?
Sư con nghe nói. Thì con nghe nói mà cá nhân sư chưa có
hết bữa ăn hết gì hết, phải cần có người đúc.
Các sư thì hơi khổ chút là kiếm thường các bà các cô nhiều lắm, available đó. Mình trả cho họ một ngày khoảng chừng 150.000 đồng tiền Việt Nam, thì anh tính ra là khoảng chừng 5 rô mỗi ngày, họ tới họ giúp mình, xin lỗi mình đi cầu đi tiêu đi tiểu rồi vậy thôi. Nhưng mà các sư thì mấy bà làm đâu có được. Thành ra mà thanh niên thì nó đi hết, thanh niên đi làm xa hết trơn, đâu có người, hoặc giả là người nữ trẻ tuổi cũng có chỉ chừng 30-40 tuổi đó, họ có con có cái rồi họ muốn đi đâu nữa, ở đó thì những cái người này là tới thì có thể là như thế này, là mình nhờ họ tới để mà họ rửa chén rồi cho mình, họ chùi nhà họ rửa chén họ làm được, chứ còn họ săn sóc cho cá nhân cô sư thì chắc có lẽ là phải nhờ các sư trong chùa.
Tháng trả 150 đô thì sư
có rồi. Một ngày thì anh tính đi khoảng chừng 5 đô đi, 850. Dạ cỡ đó thôi, có người giúp mình. Đó là nhưng mà nếu mà anh là người cư sĩ thì chắc dễ. Còn mà như sư nhà sư thì hơi khó. Tại vì cái người mà giúp mình là toàn người nữ không. Mà họ làm rất là chu đáo, sư thấy vậy đó. Họ tới họ làm rất là đàng hoàng tử tế. Ví dụ như khi mà sư về đó thì thêm chuyện ăn đó, thì sư kia ông thuê một cái cô tới. Các sư mà sáng sớm gọi cô xuống, cô rửa chén rồi đồ rồi cô ở đó, cô chùi nhà chùi đồ rồi cô điểm tâm, cô nấu lunch cho mình rồi cô dọn dẹp rồi cô đi về đó. Trả cho cô một ngày khoảng chừng 120.000, 120.000 là khoảng chừng 5 đô giờ cỡ đó. Đó thì thấy có người, nhưng mà sư thì chưa họ cũng chưa
có nhận. Sư ở thành phố có mấy người lắm sư ơi.
Vậy hả?
Yeah. Mấy người trẻ thì họ đi làm, còn mấy cô trẻ họ bây giờ không có chịu gọi là làm ô sin nữa, muốn làm kêu bằng thư ký rồi làm việc ở trong
cái người mà sư thấy ở cái làng đó họ giúp nhiều là những cái người mà có con. Nó cỡ chừng 30 tuổi á, bây giờ nó có con có cái, nó không muốn đi đâu xa nữa, nó ở đó rồi mình cần nó tới vườn, nên là vườn nó làm cỏ rồi cho mình rồi vậy đó. Thì ví dụ như kêu nó vào trong đó nó rửa chén, hoặc trả nữa chùi nhà, hoặc giả là nó đem đồ nó dọn dẹp. Sư thấy ông sư đó kêu tới hoài. Thì ví dụ như họ tới họ làm cỏ cho mình đã nửa ngày, thì còn nửa ngày sau đó trưa rồi họ về đó, họ về hồng ngủ 11:30 mà họ về thì 1 giờ trưa, 1:30 họ lên họ rửa chén, họ lau, họ quét, họ chùi cho mình. Thì ăn các sư ăn rồi cứ việc để đó, cô đó cô lo, thì cô làm cũng chu đáo lắm.